Để tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý thính giả VT News. Ngày hôm nay chúng ta nói về hợp đồng nhé. Nhưng mà cái hợp đồng này là cái hợp đồng xây dựng. Một lần nữa chúng ta muốn nói về hợp đồng xây dựng là tại vì luật đã được đưa ra để bảo vệ những người tiêu thụ. Những người tiêu thụ là những người nhờ những văn phòng, những công ty, những người có hợp đồng xây dựng cung cấp bởi tiểu bang cho họ. Sau khi họ đã học, hoàn thành những lớp học và có những sự chỉ dẫn đầy đủ để mà làm những việc về xây dựng, thì khi họ nhận được cái bằng của tiểu bang, thì cái bằng đó cho những người tiêu thụ biết rằng là cái người xây dựng này có thể làm cái việc mà họ, mà mình cần đến họ, và họ làm đúng theo như những gì mà luật đã đưa ra. Thì trong cái câu chuyện này và cái hồ sơ này, mãi từ năm 1948 luật, từ ngày đó đến giờ vẫn chưa có thay đổi nhiều lắm. Thay đổi ở đây chỉ là những cái hồ sơ, những cái tiền, những cái tình tiết cho những cái hồ sơ đưa ra để mà cho thấy là nếu những người xây dựng không có cái bằng xây dựng, tức là contractor license, thì đừng có làm việc xây dựng. Vì cho dù có làm đẹp bao nhiêu đến cỡ nào thì cái việc mà mình làm đó cũng sẽ không được luật và chánh án ở tòa chấp thuận là mình có quyền làm cái việc xây dựng khi mình không có cái bằng xây dựng nhé. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi tôi số 408-947-7030, 408-947-7030. Hồi nãy có một cái chị đã, chị gọi cho tôi, chị tưởng là chị đang ở trên chương trình, vì chị mắc cỡ, chị không dám gọi trên chương trình. Nhưng mà tôi nói đâu có sao, gọi thì là nhiều người biết cái câu hỏi mình hỏi, thì nhiều người có nhỡ rơi vào tình trạng đó thì là họ sẽ biết rồi, họ sẽ biết cách nào để mà giải quyết thôi nhá. Cho nên nếu quý vị hỏi nhiều câu hỏi, tôi biết rằng là nhiều khi quý vị không muốn hỏi, mắc cỡ hay sao đó, nhưng mà nếu chúng ta hỏi những câu hỏi tổng quát thì nó sẽ giúp cho nhiều người biết nhiều về những vấn đề mà chúng ta học hỏi lẫn nhau. Trong cái trường hợp này thì cái hồ sơ này nó liên quan đến một người đã làm việc cho một người khác để mà.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Hello. Dạ.
Có phải em đang talk show của luật sư Nguyễn Kim Phượng không ạ?
Dạ, thưa vâng.
Dạ. Hai luật sư, cho em xin phép hỏi câu hỏi về bảo lãnh di trú được không ạ?
Dạ, thưa được.
Dạ. Cho em xin phép hỏi nếu mà mẹ em bảo lãnh anh chị em, bảo lãnh con cái mà có gia đình rồi đó, thì khi mình gửi hồ sơ đi, mình có cần phải nộp bất cứ giấy tờ gì mà proof đạt cái người anh chị em đó có chồng, có con và những người con của họ không ạ?
Nếu mẹ của chị là một người công dân Hoa Kỳ muốn bảo lãnh cho con của bà là anh chị em của chị đúng không?
Dạ đúng rồi ạ.
Người con của bà là những người có gia đình, có
dạ,
ngoại cháu nội, thì
dạ,
nộp cái đơn I-130, mình phải chứng minh cho sở di trú và công dân Hoa Kỳ biết rằng là cái sự liên hệ giữa mẹ con là chính và
dạ,
mẹ là công dân Hoa Kỳ, rồi những người đi theo chúng ta gọi là derivative, là vợ hoặc chồng, tức là con dâu hoặc là con rể của bà cụ, và những người cháu nội cháu ngoại, mình phải chứng minh cái sự liên hệ của họ với cái người đi chính, tức là người con trai hoặc người con gái, tức là vợ chồng thì phải có hôn thú, con thì phải có khai sinh, đúng không?
Dạ, yeah, yeah, đúng rồi.
Mình cho sở di trú nhé. Mình nộp vào đầy đủ. Đầy đủ thì khi họ chấp thuận, mình không cần phải bổ túc. Bổ túc nó mất thời gian, mà nhiều khi nó làm cho cái hồ sơ đi chậm thêm nữa nhé. Đó là câu trả lời.
Yeah. Dạ, yeah, cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Trong cái hồ sơ này, cái ông này, ông ấy muốn thưa với tòa là tôi muốn đặt một cái giấy lien, tức là một cái giấy đòi nợ ở trên căn nhà của cái người này. Vì sao? Vì cái người này không trả tiền tôi. Cái người không trả tiền tôi vì sao? Vì tôi và cái người chủ nhà này đã có một cái hợp đồng viết xuống rõ ràng là tôi bằng lòng tôi xây một cái building hay là một cái quán club cho cái người chủ này, và khi cái chỗ này nó xong thì người này phải trả tôi theo như những cái liệt kê lịch trình tôi đã đưa ra. Ông ta thưa cái người chủ building này, thứ nhất là cái người chủ đã không trả cho ông ta cái tiền với cái dịch vụ và với cái việc làm mà ông này ông ấy đã làm, và cả với những cái tiền sản phẩm mà ông này ông đã mua cho cái building. Và thứ hai, thứ ba, ông claim những cái thứ khác không cần nói tới, chỉ cần nói tới cái việc là ông ấy có được trả tiền hay không. Thì ông này ông ấy nói rằng là trong cái hồ sơ ông ấy thưa, ông nói rằng là trong cái giấy hợp đồng này tôi viết rõ ràng là tôi sẽ làm những cái gì cho cái người chủ building này, và tôi viết rõ ràng là cái hợp đồng này là làm với cái vấn đề gì và bổn phận và trách nhiệm của mỗi người. Và trong cái hợp đồng này ông ta cũng đề rõ ràng là tiền đặt xuống 10%, rồi ông này ông ấy xây, ông ấy vẽ, ông ấy làm cho đến cái mức độ nào thì ông được trả bao nhiêu tiền, rồi ông phải mướn người làm thêm, chúng ta gọi là subcontractor, rồi ông ấy phải trả cho cái tiền building, rồi phải trả cho cái tiền, xin lỗi, trả cho cái tiền những cái người mà làm thêm, làm phụ cho ông ấy. Đủ mọi thứ ông ấy viết ra rõ ràng lắm, không thiếu một chi tiết nào. Và ông ấy muốn cái người mà ông ấy kiện phải trả cho ông ta cái tiền này, và ông ấy muốn cái người ông ấy kiện phải chấp nhận rằng là cái việc này đã được đồng ý, là ông ta không phải là một người architect, là cái người vẽ họa đồ có bằng của có bằng được quyền làm cái việc này. Tức là ông ta nói ông ta không phải là một người licensed architect hay là registered architect, tức là cái người vẽ họa đồ, phải không? Thì chúng ta xây nhà, xây phòng, mình phải cần cái người đó. Và ông ta đòi một số tiền, và nếu cái số tiền đó cái người này không trả cho ông ta thì ông ta đặt cái đơn vào trong quận hạt để mà đòi cái lien trên cái nhà của cái người này. Cái người làm cái building này trả lời cái hồ sơ và nói rằng là tất cả những cái gì ông ta nói đều là không đúng, nhưng chúng tôi có làm một cái hợp đồng, và không có một lúc nào trong cái thời gian ông này ông ấy làm việc, xin lỗi, trong một thời gian trong cái hồ sơ này ông ấy thưa, ông ấy nói với tôi là ông là một người có cái bằng xây dựng, và cái building này, cái tòa này, tòa nhà này đã xong vào năm 1946. Và thưa ông, thưa cái ông mà thưa người này đó, bây giờ tôi thưa lại ông, tôi thưa lại ông là vì ông đã lấy của tôi mấy chục ngàn đô la và ông không phải là người xây dựng có bằng, thì bây giờ tôi yêu cầu tòa ông phải trả tôi lại cái số tiền đó. Một cái hồ sơ đi thưa người khác, bây giờ ngược lại mình bị thưa lại, chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Cái người mà bị thương ngược lại đó, ông ta nói rằng là cái tiền đó đó, cái người chủ building trả cho ông ta đó, không phải trả cho ông ta là một người làm độc lập, người xây dựng làm độc lập, nhưng mà cái người chủ building đó trả cho ông ta vì ông ta là nhân viên của cái người này. Và trong những cái thời gian ông này làm việc thì cái người chủ building này biết là ông này không phải là một người xây dựng có bằng, và cũng biết là ông này không phải là một cái người kiến trúc sư có bằng, cái architect là kiến trúc sư chứ không phải vẽ họa đồ, xin lỗi quý vị. Đây là một cái chi tiết quan trọng đấy, tại vì nếu mà chúng ta biết là cái người này không có bằng xây dựng mà chúng ta vẫn kêu họ làm thì tòa sẽ quyết định như thế nào? Khi cái hồ sơ này đưa ra tòa thì cái hồ sơ này có bồi thẩm đoàn, và người bồi thẩm đoàn đó ngồi để mà nghe cái hồ sơ này được trình bày trên tòa. Thì thường thì tôi đưa quý vị đi ra tòa một chút, những người nào mà đi về vấn đề gọi là jury duty đó thì quý vị sẽ biết ha. Tôi nghĩ là đi jury duty quý vị sẽ thích lắm, nếu mà quý vị muốn đi, muốn làm. thì khi mà ra bồi thẩm đoàn thì những người bồi thẩm đoàn họ ngồi đó, thì những người luật sư bên chống trả và bên thưa đều đứng lên được quyền nói về cái hồ sơ của họ như thế nào. Họ nói những cái lời mở đầu, chúng ta gọi là opening statement. Thường thì cái bên thưa nói rằng là: thưa bồi thẩm đoàn, hồ sơ của tôi như vậy như vậy như vậy, và tôi sẽ chứng minh như vậy, và bồi thẩm đoàn sẽ thấy rằng là cái người mà chúng tôi thưa đã sai. Rồi cái người bị thưa đã đứng lên nói: thưa bồi thẩm đoàn, cái hồ sơ này như vậy và tôi cũng sẽ chứng minh là như vậy, và chúng tôi thấy rằng là quý vị phải quyết định cho thân chúng tôi được thắng. Tổng quát là như vậy. Thì cái ông luật sư của cái người đi thưa, tức là cái người mà nói là tôi là kỹ trúc sư mà không có bằng á, không có cái đăng ký của tiểu bang á, thì ông ta nói một trong những cái câu ông ta nói là như vậy. Ông ta nói ABCD, xong ông ta nói: nhưng mà cái người bạn thân chủ của tôi á không phải là một người xây dựng, và ông ta cũng không có cái bằng, nhưng mà ông ta cũng không có gọi ông ta là một người kiến trúc sư đã được đăng ký bởi tiểu bang. Ông ta chúng ta có thể gọi là một người kiến trúc sư không có bằng. Cái người luật sư của cái người đi thưa cái hồ sơ này đứng lên nói với bảo thẩm đoàn như vậy, và thêm vào đó ông ta nói rằng là: nhưng mà trong cái công việc này chúng tôi có một người xây dựng toàn phần, tức là general contractor. Cái người này sẽ cho quý vị biết rằng là ông ta là một người xây dựng có bằng, và nói thêm cái gì nữa đầy đủ tùm lum la hết. Rồi cái người luật sư của bên kiện, bên bị kiện chứ, bên bị kiện tức là defendant, đứng lên và thưa với tòa: thưa tòa, cái hồ sơ này không có lý do để thưa. Cái hồ sơ này không có lý do để thưa tại vì dưới cái điều luật số mấy số mấy số mấy đó, cái người xây dựng này hay là cái người kiến trúc sư này họ đã vi phạm cái điều luật về thương mại và chuyên môn, và vì vậy họ không được đòi cái tiền mà đã thiếu. Xin cho chúng tôi được thắng hồ sơ, tranh án cho thắng. Và ông này ông ấy kháng cáo. Đây là cái lý do tại sao khi chúng ta làm việc về vấn đề xây dựng, những người làm việc vấn đề xây dựng, nếu chúng ta làm những cái công việc cần phải đến cái bằng thì chúng ta cần phải có cái bằng. Những người tiêu thụ, khi chúng ta nhờ những người xây dựng làm những cái việc mà gọi là lớn đó, lớn ở đây là không phải là chỉ là đặt một cái cửa trong cửa sổ trong cái nhà, mà đây là xây một cái nhà, xây một cái nhà tắm, cho dù rằng là cái việc lớn việc nhỏ gì đi chăng nữa, quý vị cũng cần phải có người có cái bằng xây dựng để mà bảo vệ cái quyền lợi của mình. Nếu mà cái người xây dựng làm việc này mà không có cái bằng thì cái sự đòi hỏi của quý vị về vấn đề bồi thường tiền bạc nó sẽ không được thành công. Và cái người mà yêu cầu cái người xây dựng làm cái việc này mà nếu cái việc làm nó không thành công thì quý vị cũng sẽ không được bồi thường cho những cái thương tích, cho những cái thiệt hại mà quý vị sẽ phải chịu. Cho nên khi chúng ta nói về vấn đề hợp đồng, thứ nhất chúng ta phải đi trở lại cái căn bản hợp đồng là cái ý của chúng ta nó phải cùng một ý. Tức là tôi yêu cầu anh xây cho tôi cái căn phòng, thì anh là người xây dựng hiểu rằng là tôi muốn anh xây cái căn phòng chứ không phải đi xây cái nhà tắm. Thứ hai, cái số tiền nó phải được rõ ràng. Thứ ba, những cái điều khoản phải được viết ra cho đúng. Cái thứ tư là nếu chuyện nó xảy ra không đúng theo vậy thì giải quyết như thế nào, chúng ta gọi là remedy. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang chương trình cho quý vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 rưỡi chiều đến 7 giờ tối. Và mỗi một ngày chúng ta có rất là nhiều người lắng nghe trên chương trình, và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 để cùng đặt câu hỏi và cùng biết là cái câu trả lời đó sẽ giúp đỡ nhiều người. Và những người lắng nghe chương trình trên các nơi khác, quý vị có thể đặt câu hỏi nếu mà thời gian hợp cho quý vị có thể lắng nghe và đặt câu hỏi.
Dân thưa quý vị, bây giờ có vị thính giả đang chờ trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Xin hỏi luật sư là khi mà mình muốn người ta thì mình sẽ kêu người ta đưa cho mình coi cái bằng của người ta, và khi mà đó thì làm sao mình nhận biết được đó là thật hay giả thưa luật sư?
Quá hay, cũng rất là dễ thôi. Nếu mà họ đưa cho mình cái bằng thì cái việc đầu tiên là tôi đề nghị là make copy, nhưng mà nếu mà không có copy được thì cứ viết xuống. Rồi check bằng cách nào? Mình lên trên cái website của tiểu bang, đánh vô Contractor Licensing Board California, bùm, tức là mình có cái website một cái, mình đánh cái con số license của họ vô là nó sẽ hiện lên tất cả. Chỉ có thế thôi, quá đơn giản ha.
Nó hiện lên là nó hiện lên đúng với lại cái tên của họ,
tên hay là họ, địa chỉ của họ, và có những vấn đề gì mà họ đã bị trong quá khứ sẽ hiện lên hết. Ok.
Dạ.
Ok.
Em cảm ơn luật sư.
Cảm ơn chị. Câu hỏi rất là đơn giản và rất là hay phải không? Những cái việc này nó xảy ra cho tất cả mọi người. À, khi mà chúng ta là những người chuyên môn và những người tiêu thụ là những người cần được sự bảo vệ bởi cái công việc làm của người chuyên môn, thì những người chuyên môn cần phải có những cái bằng từ tiểu bang để hành nghề, và những người tiêu thụ có một cái nơi để mà xem lại rằng là những cái bằng hành nghề đó có hiệu lực hay không có hiệu lực. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Nói về việc hợp đồng, nói về hai cái sự suy nghĩ của hai người đều phải giống như nhau, chúng ta gọi là meeting of the mind. Quý vị có biết khi mà cái sự hiểu về vấn đề hợp đồng đó nó không có được.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ.
Dạ, chào luật sư.
Xin chào anh.
Thấy cái show của luật sư rất là hay, về cái vấn đề mà về xe cắt thưa luật sư.
Dạ.
Thì cho thêm một ý kiến cho nhiều người ngoại biết các luật sư.
Dạ.
Là những người mà đi kiếm nhà thầu là phải đúng như luật sư nói, phải cho chắc chắn, mình phải check license người ta. Và cái thứ hai là mình coi cái license tên với cái driver license, cái mặt đó coi đúng với người đó hay không. Tại bây giờ cái số người ta mượn license rất là nhiều. Rồi cái thứ ba, nếu mà chút đúng license, có cái người đó có liability insurance hay không, có work comp insurance hay không. Tại vì thợ người ta mà tới nhà làm mà có chuyện gì á, thì nếu mà người thợ có thể quay lại xu ngược lại người chủ nhà, nếu mà người chủ của người ta không có cái insurance đó.
Yeah.
Thì tôi thấy cái vấn đề luật sư nói hôm nay rất là tốt, nên cho đồng bào vậy biết rất nhiều về vấn đề này. Tại trong cái cộng đồng Việt Nam mình mà mướn người bậy bạ rồi cũng như là bị nó rất là nhiều, luật sư.
Vâng.
Dạ, tôi có ý kiến vậy. Cảm ơn luật sư nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh. Và những người mà có bằng làm việc á, ở tiểu bang họ phải mua cái bond, thưa quý vị. Bond là cái bảo hiểm đó. Cho nên khi mà quý vị lên trên máy vi tính, quý vị ấn ra cái số license, quý vị sẽ thấy họ có bond hay không bond. Cho nên cái license của họ lúc nào cũng để chữ bonded license, là vì vậy. B-O-N-D-E-D, B-O-N-D-E-D, bonded license. Ok, xin cảm ơn anh. Nói về vấn đề meeting up the mind, để tôi nói cho quý vị biết. Khi mà hai người không có cái sự đồng ý giống như nhau, rất là thiệt hại. Nó thiệt hại là tại vì nếu cái người này nói là tôi bằng lòng, tôi trả cho anh 50.000 để mà lấy cái xe Lexus, trong khi đó cái người mà muốn bán cái Lexus thì nói ok, tôi lấy 50.000 để tôi đưa cho anh cái Lexus, nhưng mà anh này anh có đến hai cái Lexus rồi, cái Lexus năm 2013 và cái Lexus năm 2008, thì cái sự khác biệt đó với cái năm đó mình còn có thể còn nói được tranh chấp ha, nếu mà phải ra tòa. Nhưng mà nếu hai cái xe nó gần giống nhau năm 13 mấy năm 12 thì rồi sao? Cái người mua 50.000 đồng đó có muốn lấy cái xe 12 hay là muốn lấy xe 13, trong khi cái ý định của ông ta là 13 mà cái người bán thì lại nói 12, tức là hai cái đầu óc nó không có hợp với nhau. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng, chúng ta cần phải quan trọng lắm là cái vấn đề mình hiểu cùng một ý nghĩa, cùng một vấn đề, cùng một chủ đề, rồi những cái chi tiết nữa. Trong cái vấn đề này thì cái người thưa đó nói rằng là ông ta thưa 4 năm cái lý do lực, và nếu mà tòa không cho ông ta được kiện một cái lý do này thì tòa cũng phải cho ông ta được kiện những cái lý do khác. Tức là ông này ông nói rằng là chánh án tòa phải sever, tức là cắt cái hồ sơ của ông ta ra làm 3-4 điểm, 3-4 cái lý do, tức là cause of action. Nhưng mà chánh án của tòa nói rằng là, xin lỗi thêm một điều nữa, ông này ông nói rằng là cho dù rằng là cái hợp đồng mà ông ta làm với lại cái người ông ta kiện, tức là cái người chủ building ấy, là bất hợp pháp, tức là illegal, hay là unenforceable, tức là không có áp lực được, thì ông ta vẫn còn có cái cơ hội là để mà đòi những cái điểm khác trong cái hồ sơ mà ông ta kiện, và xin tòa chia cái điểm xấu vứt đi và giữ cái điểm tốt lại để cho ông ta thưa. Wow, cái câu này tôi cũng không biết là chánh án nói như thế nào nữa khi mà tôi đọc như vậy. Nhưng mà khi chánh án ở trên tòa kháng cáo, họ nhìn vào cái sự tranh cãi của cái người luật sư này, thì chánh án nói rằng là cái việc mà cái người architect, cái người họa đồ, cái người gọi là kiến trúc sư này đó, cái người mà không có bằng đó, ông ta thưa đó là vì cái việc ông ta thưa dựa trên cái hợp đồng. Và khi cái hợp đồng này đó đưa cho bộ thẩm đoàn coi, và cái hợp đồng này á, nói rằng là cái người thưa đó không có cái bằng xây dựng, thì cái hợp đồng này nó không có hiệu lực. Và khi cái hợp đồng không có hiệu lực thì những cái sự đòi hỏi đi sau cái hợp đồng này nó cũng không có hiệu lực luôn. Và chánh án đã đưa ra, và những người luật sư cả hai bên đều đưa ra những cái hồ sơ đã được quyết định trong quá khứ. Và một trong những cái hồ sơ đưa ra một cái câu nói của chánh án vào những cái hồ sơ quá khứ này, nói rằng là một người kiến trúc sư không có bằng không thể nào từ chối cái sự ảnh hưởng của điều luật, mặc dầu ông ta là người có cái hợp đồng, ông ta đã soạn những cái kế hoạch, ông ta đã đưa ra những cái chi tiết và đồng ý để mà quản lý cái việc xây dựng này. Và cho dù trong thực tế cái hợp đồng đó nó có hiệu lực đi chăng nữa, nó có hợp pháp luật đi chăng nữa, ông ta cũng không thể nào nói rằng là ông ta là người có bằng làm cái việc mà ông ta đã nói ông ta làm. Cho nên trong cái vấn đề làm việc về xây dựng, và với cái sự đóng góp của vị thính giả vừa rồi, tôi nói phía ngoài cái luật một chút. Khi quý vị cần đến một người giúp cho quý vị sửa sang nhà cửa, xây dựng nhà cửa, cái việc đó nhỏ, cái việc đó lớn, cái việc đó như thế nào ấy chăng nữa, cái người xây dựng đó vẫn phải có một cái bằng xây dựng để bảo vệ cái quyền lợi của mình. Tại vì một khi cái người đó mà đã làm sai việc rồi và quý vị không biết gì về cái người đó hết, thì cái việc mà quý vị bỏ tiền ra để nhờ luật sư làm một cái hồ sơ kiện, chưa chắc gì nó mang lại những cái phúc lợi mà quý vị mong muốn. Tại vì quý vị sẽ mất thêm tiền cho luật sư mà quý vị cũng sẽ không lấy lại được gì hết đâu. Chỉ là cái sự thỏa mãn là mình đã thưa cái người đó để cho cái người đó biết thôi, và những cái hồ sơ như vậy không nên làm. Nhưng nếu quý vị là người bị cái người xây dựng thưa thì quý vị không có lựa chọn, quý vị phải chống trả. Vì nếu quý vị không chống trả thì quý vị sẽ thua cái hồ sơ đó. Và nếu quý vị thua cái hồ sơ đó bởi một người không có bằng xây dựng thì quý vị lại bị thương tích gấp đôi. Cho nên trong cái vấn đề làm việc, hợp đồng tổng quát, cái sự chi tiết trong cái hợp đồng đó cần phải được viết cho rõ ràng. Và cái sự đồng ý đó phải được hiểu biết bởi cả hai người. Và nếu một bên có luật sư và mình là người không có luật sư thì mình lại càng phải chú ý hơn nữa. Đây là lý do tại sao tôi vẫn thường nói rằng là khi quý vị bước vào một cái hợp đồng nào, quý vị cần phải có luật sư để giúp cho quý vị. Tại vì những cái chi tiết trong cái hợp đồng đó, cho dù rằng là quý vị hiểu rằng là quý vị đồng ý cái gì, nhưng cái hậu quả, những cái ảnh hưởng của nó về sau này, quý vị sẽ không bao giờ thấy trước được. Tại sao cái người luật sư sẽ làm được cái việc này? Là vì họ đã thấy cả trăm cả ngàn cái hợp đồng, và họ đã thấy những cái chuyện đã xảy ra. Và từ đó, những cái điều khoản trong những cái hợp đồng mà quý vị viết bằng tay, hoặc là quý vị lấy ra từ Internet, hoặc là gia đình của quý vị biết lấy những cái hợp đồng này ra, gia đình, bạn bè, ai đó viết đọc cái hợp đồng, vì họ có đủ khả năng để đọc những cái ngôn ngữ bằng tiếng Anh, và họ biết rằng là như thế là đủ rồi. Chưa chắc đã đủ. Tôi đã thấy rất là nhiều hợp đồng, và ngay cả những cái hợp đồng bạc triệu nữa, tôi cũng không thể tưởng tượng là tiêu cho luật sư, cho dù rằng thì là 3, 4, 5 ngàn đô la đi chăng nữa, 1 triệu đô la mà quý vị bỏ ra để quý vị mua một cái thương mại hay là cái hợp đồng, mà quý vị không có luật sư để mà duyệt qua cái hợp đồng đó, thì nó rất là thiếu sót, và nó rất là sai cho chính quý vị. Tôi mong rằng là cái chương trình này đưa cho quý vị thấy rõ rằng là trong những cái việc làm hàng ngày ở trên cuộc sống của chúng ta, không phải nhất cử nhất động chúng ta đều cần phải đến luật sư đâu. Có những vấn đề chúng ta không cần. Nếu không cần, ít ra quý vị tham khảo luật sư nói quý vị không cần, thì quý vị yên tâm quý vị đi về. Nhưng nếu cần thì quý vị cần phải xem lại, xem rằng là cái việc mà chúng ta phải bỏ chi phí ra như vậy, nó có lợi cho mình hay không. Tôi tin rằng là nó lợi nhiều lắm khi quý vị tham khảo với đúng cái người luật sư làm về những vấn đề mà quý vị đang cần đến sự giúp đỡ về pháp luật. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Trong giờ làm việc, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Và để kết thúc cái hồ sơ này, khi cái người đưa cái hồ sơ này ra tòa kháng cáo, chánh án và kháng cáo nói cái điều khoản về công cộng, tức là public policy, liên quan đến cái việc này đã được định bởi legislature, tức là những người làm luật. Đây không phải là một cái chủ đề để mang lên tòa debate, tức là tranh luận. Chỉ thế thôi. Nếu cái người xây dựng làm không đúng, không có license là trước hết, thì cái người xây dựng đó sẽ không được đòi hỏi bất cứ một cái khoản tiền nào, và họ sẽ không bao giờ có thể đòi được bất cứ một khoản tiền nào. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi thân sòng việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tôi nói như vậy chứ mà quý vị gọi tôi đến 7, 8 giờ tối tôi cũng còn ngồi đây. Nhưng mà cố gắng là gọi từ 9 giờ đến 5 giờ chiều làm hẹn nhé. Rồi cứ làm hẹn rồi lên gặp, tôi sẽ để thời gian đó ra để mà ngồi xuống nói chuyện với quý vị. Số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ủng hộ ngày hôm nay, và xin kính chúc quý vị và gia đình một điều an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.